359 chuyện con nai vàng. Tiền thân Suvarnamigha, khởi chân vàng hãy dồn hết sức. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một thiếu nữ thuộc gia đình quý phái ở Xá Vệ. Cô ta là con gái của một người hầu cận, hai vị trưởng tỳ kheo ở Xá Vệ, và là một tín đồ thuần thành, liên hệ thân thiết với Phật Pháp Tăng, thường xuyên làm việc thiện, thông tuệ đối với đạo giải thoát, chuyên tâm bố thí và những hành vi đạo đức như thế. Một gia đình khác ở Xá Vệ, cùng một đẳng cấp nhưng theo ngoài đạo hỏi cưới cô ta. Cha mẹ cô bảo, con gái của chúng tôi là một tín đồ thuần thành, quy y Tam Bảo, bố thí và làm các việc thiện, nhưng ông bà lại có quan điểm ngoại đạo, và vì ông bà sẽ không cho phép nó bố thí, hoặc nghe pháp, hoặc đến thăm tịnh xá, giữ giới luật đạo đức, tuân hành các ngài trai giới như nó vẫn muốn, nên chúng tôi sẽ không gả nó về nhà quý vị được. Hãy chọn một thiếu nữ thuộc một gia đình ngoại đạo giống như quý vị vậy. Khi lời cầu hôn của gia đình kia bị từ chối, họ bảo, xin cứ cho con gái của quý vị đến nhà chúng tôi, và làm mọi việc như thế đúng theo ý muốn của cô. Chúng tôi sẽ không ngăn cản cô ta đâu, xin hãy chấp thuận yêu cầu ấy. Gia đình cô gái bảo, thế thì quý vị hãy đem nó về đi. Lễ cưới được cử hành vào một ngày tốt lành, và cô gái được đưa về nhà chồng. Cô tỏ ra rất chuyên chính trong việc hoàn tất các bổn phận, là một người vợ tận tụy, một nàng dâu đảm đang đối với cha mẹ chồng. Một hôm cô nói với chồng, chàng ơi, em muốn cúng dường các tỳ kheo của gia đình ta. Được lắm em ạ, em cứ cúng dường đúng như em thích. Thế là một hôm cô mời các tỳ kheo ấy và tổ chức một cuộc khoản đãi lớn. Cô cúng dường các thức ăn hảo hạng và cung kính ngồi cách xa các vị ấy và bảo, bạch chư tôn giả, gia đình này ngoại đạo và không có lòng tin, họ không biết giá trị của Tam Bảo, dù thế, xin chư vị cứ tiếp tục nhận thực phẩm nơi đây cho đến khi họ hiểu được giá trị của Tam Bảo. Các tỳ kheo nhận lời và tiếp tục vào thực tại đó. Cô lại bảo với chồng, chàng ơi, quý tỳ kheo vẫn thường đến đây luôn, sao chàng không ra gặp các ngài? Nghe thế chàng đáp, tốt lắm, ta sẽ ra gặp các ngài. Ngày hôm sau khi các tỳ kheo thọ thực xong, cô ta lại nhắc chồng, chàng đến ngồi xuống một bên và từ tốn thưa chuyện cùng các vị ấy. Thế rồi tướng quân chánh pháp Sariputta thuyết pháp cho chàng. Chàng rất thích thú nghe giảng và nhìn thấy thái độ nhu hòa ân cần của các tỳ kheo. Nên từ hôm đó trở đi, chàng luôn luôn soạn sẵn thảm cho các trưởng lão ngồi và lọc nước cho các vị ấy dùng. Và trong khi các vị ấy thọ thực, chàng chăm chú nghe giảng pháp. Chẳng bao lâu, chàng không còn theo các quan điểm ngoại đạo nữa. Thế rồi một hôm, trưởng lão giảng pháp tuyên thuyết tứ đế cho hai vợ chồng ấy, và khi bài thuyết giảng chấm dứt, cả hai vợ chồng đều đắc quả dự lưu. Từ đó tất cả mọi người trong gia đình ấy, từ các bậc cha mẹ cho đến người giúp việc, đều bỏ hết các tà kiến ngoại đạo và hết lòng vì Phật Pháp Tăng. Một hôm cô gái bảo với chồng, chàng ơi, em có gì liên quan với đời sống gia đình nữa đâu, em mong được sống đời tu hành. Chàng đáp, tốt lắm em à, ta cũng muốn trở thành một nhà tu khổ hạnh. Thế là chàng vui vẻ dẫn cô đến một ni chúng, và cô được nhận là một Sayini, còn chàng cũng đến với bậc đạo sư để xin vào tăng đoàn. Lúc đầu bậc đạo sư nhận chàng làm Sayi, sau đó cho chàng thọ giới tỳ kheo, cả hai đều đạt tuệ nhãn và chẳng bao lâu đắc thánh quả. Một hôm các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường, này các hiền giả, người phụ nữ nọ nhờ lòng tin của chính mình và của chồng mà đã trở thành một Sayini, rồi cả hai người sống cuộc đời phạm hạnh, đạt tuệ nhãn và đắc thánh quả. Bậc đạo sư đến hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn chuyện gì, và sau khi nghe thuật lại, ngài dạy, này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ cô ấy mới giải thoát cho chồng khỏi những ràng buộc của khổ đau, xưa kia cũng thế, cô cũng đã giải thoát các bậc hiền trí khỏi những ràng buộc của cái chết. Ngài dạy đến đó rồi im lặng, nhưng vì các tỳ kheo thúc nài, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Pramadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con nai vàng và lớn thành một con vật đẹp đẽ duyên dáng với sắc màu vàng rồng. Đôi chân trước và sau của ngài như được phủ bằng một thứ sơn bóng, sừng như bằng bạc, mắt như những viên ngọc, miệng như một cuộn len đỏ. Con nai cái vợ ngài cũng là một con vật rất xinh đẹp, cả hai sống hòa hợp hạnh phúc với nhau. 8 vạn nai đốm đi theo hầu Bồ Tát. Trong khi bầy nai sống nơi ấy, một người thợ săn đặt bẫy vào chỗ nai lui tới. Một hôm, đang dẫn dắt bầy nai, Bồ Tát bị mắc chân vào bẫy. Để làm đứt dây thòng lọng, Ngài giật mạnh đến đứt da, chân. Ngài lại giật nữa và bị đứt tới thịt. Lần thứ ba, Ngài lại giật và bị phạm tới gân, rồi cắt dây thắt vào tận xương, không thể phá bẫy được. Nai rúng động vì sợ chết đến độ kêu la từng hồi. Nghe thế bầy nai kinh hoàng chạy trốn. Nhưng con nai cái trong lúc chạy trốn, không thấy Bồ Tát trong bầy liền nghĩ. Hẳn là nỗi kinh hoàng có liên hệ đến chồng ta rồi. Rồi nai cái vội phóng đến bên chồng tuôn trào nước mắt và than. Chàng ơi, chàng mạnh mẽ đến thế, sao lại không thắng được cái bẫy chứ? Hãy cố sức mà tàn phá bẫy đi. Để khích lệ Bồ Tát, vợ Ngài đọc bài kệ đầu. Hỡi chân vàng hãy dồn hết sức, để thoát ra cho dứt bẫy này. Mất vàng há tiếc vui say, thảnh thơi dông rủi đó đây trong rừng. Nghe thế Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Ta đây đã quá chừng cố gắng, tự do nào đạt đặng đâu mà. Càng vùng để thoát thân ra, mỗi giây càng thắt thịt da thế này. Thế rồi nai cái bảo, chàng ơi đừng sợ, em sẽ hết sức van xin người thợ săn và sẽ hy sinh mạng sống của em để xin đổi mạng cho chàng. Vừa an ủi bậc đạo sĩ, vợ ngài vẫn tiếp tục ôm lấy Bồ Tát mình đang rướm máu. Nhưng người thợ săn, tay cầm gươm và lao đã đến gần. Giống như một ngọn lửa hủy diệt vào lúc mở đầu một chu kỳ, khi thấy người ấy nai cái bảo. Chàng ơi, người thợ săn đã đến, em sẽ đem hết khả năng để cứu chàng, chàng chớ sợ. An ủi chồng xong, nai cái đến gặp người thợ săn, đứng cách một khoảng để tỏ vẻ kính trọng. Nai chào người ấy và nói, thưa ngài, chồng tôi là một con nai có màu vàng ròng, đầy đủ mọi đức hạnh và là vua của 8 vàng con nai. Ca ngợi Bồ Tát xong, nai xin hy sinh mạng sống của mình để vua bầy nai khỏi bị hại. Rồi nai đọc bài kệ thứ ba. Nơi đây hãy trải lá dày, chúng tôi sẽ ngã xuống ngay đây mà. Thợ săn hãy rút gươm ra, giết tôi rồi giết tiếp là chồng tôi. Nghe thế, người thợ săn rất kinh ngạc liền nghĩ, ngay cả người ta cũng không hy sinh đời mình cho vua nữa, huống chi là loài vật. Thế này nghĩa là gì? Con vật nói với một giọng êm dịu như tiếng người, hôm nay ta sẽ tha mạng cho nó và cho chồng nó. Rất thích thú nai cái người thợ săn đọc bài kệ thứ tư. Con vật nói tiếng người, ta chưa thấy trên đời, nai hiền an tâm nhé, chân vàng dứt sợ thôi. Thấy Bồ Tát được tha ra, nai cái vô cùng sung sướng, liền quay lại cảm ơn người thợ săn và đọc bài kệ thứ năm. Hôm nay tôi thích thú đầy tràn, nai vĩ đại này được phát thân, vậy thợ săn người vừa gỡ bẫy, hãy vui vầy với mọi thân nhân. Bây giờ Bồ Tát tự nghĩ, người thợ săn này đã tha mạng ta và vợ ta và cả 8 vàng nai kia. Ông đã là nơi nương nhờ của ta, vậy ta cũng phải là nơi nương nhờ của ông ta. Và với tính chất của một bậc đức hạnh tối cao, Ngài nghĩ, ta phải đền cho ân nhân của ta. Rồi Ngài trao cho người thợ săn một viên ngọc kỳ diệu mà Ngài đã tìm được ở nơi Ngài thường đi kiếm ăn và nói, này bằng hữu, từ nay chớ giết hại sinh vật nào nữa. Với viên ngọc này hãy xây dựng gia đình vợ con, hãy bố thí và làm các việc thiện khác. Khuyến dụ xong nai biến vào trong rừng. Bậc đạo sư chấm dứt bài dạy ở đây và nhận diện tiền thân. Bấy giờ Channa Sanat là người thợ săn, Sajini ấy là con nai cái, còn ta là nai chúa kia. 360 chuyện hoàng hậu Sussondi, tiền thân Sussondi, tôi ngửi thấy mùi hương rừng rậm. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo thối thất. Bậc đạo sư hỏi có thật ông ta thèm muốn đời thế tục, và ông ta thấy điều gì khiến ông ta ân hận đã thọ giới. Vị tỳ kheo trả lời, tất cả là do nét yêu kiều của một phụ nữ. Bậc đạo sư dạy, thật thế này tỳ kheo, không thể nào canh phòng được phụ nữ. Các bậc hiền trí ngày xưa, dù họ thận trọng ở tại trú xứ của loài Garuda, kim sĩ điểu, chim thần cánh vàng, họ cũng không thể canh giữ phụ nữ. Rồi do tỳ kheo ấy thỉnh cầu, ngài kể một chuyện thời xưa. Ngày xưa vua Tampa trị vì Ba La Nại, chánh hoàng hậu tên là Sussondi là một phụ nữ đẹp tuyệt vời. Bây giờ Bồ Tát sinh ra là một Garuda, chim thần cánh vàng trẻ. Bây giờ đảo Naga, long thần, được gọi là đảo Seruma. Ngài đến Ba La Nại giả nam trang và chơi xúc sắc với vua Tampa. Nhận thấy sắc đẹp của ngài, người ta bảo Sussondi, một trang thanh niên như thế, thường chơi xúc sắc với đức vua. Nàng ao ước được thấy ngài. Rồi một hôm nàng trang điểm thật đẹp và đi đến vòng đánh xúc sắc. Đứng nơi ấy, trong đám hậu cận. Nàng nhìn đăm đăm vào chàng thanh niên, chàng cũng nhìn đăm đăm vào hoàng hậu, và cả hai đâm ra yêu nhau. Vua chiêm thần Garuda dùng thần lực khởi lên một cơn bão ập vào thành phố. Mọi người vì sợ nhà sập đã phóng dậy ra khỏi cung điện. Với quyền năng, vua Garuda khiến cho cung điện tối đen rồi mang hoàng hậu theo mình bay lên không, về chỗ trú ngụ của riêng mình ở đảo Naga. Nhưng chẳng ai biết việc đi hay đến của Sushondi. Vua Garuda vui thú với nàng và vẫn đến nơi chơi xúc sắc với vua Tamba. Bây giờ vua Tamba có một nhạc công tên là Saga. Không biết hoàng hậu đã đi đâu, vua gọi nhạc công ấy lại và nói: "Bây giờ, ngươi hãy khám phá xem điều gì đã xảy ra cho hoàng hậu." Nói xong, vua truyền lệnh cho Saga ra đi. Saga mang theo các thứ cần thiết cho cuộc hành trình và khởi sự tìm kiếm từ cổng thành. Cuối cùng chàng đến Harukacha. Lúc ấy các thương gia ở Harukacha đang dương buồm, đi đến dùng kim địa. Chàng đến gần họ và hỏi: "Tôi là một nhạc công, nếu các ông miễn tiền tàu cho tôi, thì tôi sẽ làm như một nhạc công của các ông, hãy mang tôi theo với." Họ chấp nhận như thế, cho chàng lên tàu và nhổ neo. Khi thuyền đi được khá xa, họ gọi chàng và bảo chàng trở nhạc cho họ nghe. Chàng nói: "Tôi muốn trở nhạc, nhưng nếu làm thế, cá sẽ bị kích động quá đến nỗi thuyền của các ông sẽ chìm đấy." Các thương gia nói: "Nếu chỉ là một con người tầm thường thổi âm nhạc, thì chẳng có gì kích động đến phía cá, cứ chơi nhạc đi cho chúng tôi nghe." "Thế thì đừng tức giận tôi nhé." Nói xong chàng lên dây đàn giữ cho lời ca hài hòa toàn hảo với tiếng dây đàn đệm, rồi trở nhạc cho họ nghe. Bọn cá điên cuồng khi nghe âm thanh ấy, và quẩy tung cả lên, một con hải quái nhảy vọt lên rơi vào thuyền và làm cho thuyền vỡ đôi. Saga nằm trên một tấm ván được gió đẩy đi cho đến khi chàng dạt vào một cây đa ở đảo Naga, nơi vua chim thần Garuda ở. Bây giờ hoàng hậu Sushondi như mỗi lần vua chim thần Garuda đi chơi xúc sắc, vẫn từ nhà đi xuống và khi lang thang dọc bãi biển, nàng trông thấy và nhận ra nhạc công Saga. Nàng bèn hỏi chàng đến đây bằng cách nào, chàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng nghe. Nàng an ủi chàng và nói: "Đừng sợ." Rồi ôm chàng trong đôi cánh tay, nàng đem chàng về chỗ nàng ở và đặt chàng nằm trên một chiếc trường kỷ. Khi chàng phục hồi đầy đủ sức lực, nàng cho chàng ăn những thức ăn của thần tiên, tắm chàng trong nước hoa của thần tiên, mặc cho chàng những y phục thần tiên và trang sức cho chàng bằng những bông hoa có mùi thơm thần tiên, và để chàng nằm trên một sàn tọa thần tiên. Nàng săn sóc chàng như thế, và mỗi khi vua chim thần Garuda trở về, nàng đem giấu người yêu, và ngay khi vua ra đi, do ảnh hưởng của đam mê, nàng hưởng lạc thú với chàng. Một tháng rưỡi sau, một số thương gia cư ngụ ở Ba La Nại ghé lên dưới gốc cây đa trong đảo này để lấy củi và nước. Chàng nhạc công lên thuyền với họ và về tới Ba La Nại, đúng vào lúc chàng thấy vua đang chơi xúc sắc. Chàng liền cầm đàn tấu nhạc và đọc bài kệ đầu: "Tôi ngửi thấy mùi hương rừng rậm, tôi nghe ra biển thẳm rền la, vì tình tôi khổ tam ba, Sushondi đẹp cách xa tôi rồi." Nghe thế vua Garuda đọc bài kệ thứ hai: "Biển bão tố sao người qua được, Seruma mà vẫn an hòa, cách nào hãy nói Saga, Sushondi đẹp người đà đến ngay." Bây giờ Saga đọc ba bài kệ tiếp theo: "Từ Harukacha, cùng với đoàn thương gia, thuyền tôi đi bị đánh, vì hải quái gây ra. Tôi nhờ vào tấm ván, mà ghé được vào bờ, một hoàng hậu thơm tho, với bàn tay dịu hiền, nhẹ nhàng nâng tôi lên, đặt tôi vào đầu gối, hẳn như tôi lúc ấy là con thực của nàng. Nàng cho mặc cho ăn, và khi tôi nằm đấy, nàng nhìn chỗ tôi nằm bằng đôi mắt đắm đuối. Suốt cả ngày như thế, chú Tamba nên biết, đây lời thực tôi trình." Khi chàng nhạc công nói thế, vua chim thần Garuda vô cùng ân hận và nói: "Dù ta ở tại trú xứ của các chim thần Garuda, ta cũng không thể giữ nàng an toàn được. Người đàn bà xấu xa này đối với ta còn ra gì nữa." Do đó vua Garuda mang nàng về trả lại cho vua Tamba, rồi bỏ đi, và từ đó không quay lại nữa. Sau khi chấm dứt bài giảng, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Khi ngài kết thúc tứ đế, vị tỳ kheo có tâm trần tục kia đắc quả dự lưu. Sau đó ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là vua ở Ba La Nại, còn ta là vua chim thần Garuda. 361 chuyện sắc đẹp tiền thân Vanaroha. Có phải chăng Sujatha nói câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về hai vị đại đệ tử? Một lần nọ, hai vị chánh trưởng lão quyết định suốt trong mùa mưa sẽ chuyên tâm độc cư. Vì vậy họ từ biệt bậc đạo sư rời tăng chúng, đi khỏi kỳ viên, tự tay mang theo y bát và đến sống trong một khu rừng gần một làng ở biên địa. Một người đàn ông nọ phục vụ hai vị trưởng lão và sống bằng các thức ăn thừa của họ, cũng ở riêng một nơi trong khu ấy. Khi thấy hai vị trưởng lão sống với nhau một cách hạnh phúc như thế, anh ta nghĩ, chẳng biết ta có làm cho họ bất hòa không nhỉ? Thế là anh ta đến gần trưởng lão Sariputta, Xá Lợi Phất và bảo, thưa tôn giả, có thể có sự cãi cọ nào giữa ngài và đại trưởng lão Moggallana Mục Kiền Liên không? Và vì sao ông bảo thế? Trưởng lão hỏi, thưa thánh giả, vị ấy chê bai ngài và bảo, khi ta vắng, Xá Lợi Phất có gì xứng đáng để so sánh với ta về đẳng cấp, dòng dõi, gia đình và xứ sở, hoặc về năng lực chứng đạt các thánh điển? Vị trưởng lão mỉm cười và đáp, đi đi ông bạn. Một hôm khác, người ấy lại đến gần đại trưởng lão Mục Kiền Liên và cũng bảo như thế. Vị này cũng mỉm cười và nói, đi đi ông bạn. Mục Kiền Liên đến gặp Xá Lợi Phất và hỏi, ông bạn sống bằng các thứ dư thừa của chúng ta ấy, có nói gì với hiền giả không? Vâng, có đấy hiền giả à. Và ông ta cũng nói đúng như thế với tôi. Chúng ta phải đuổi ông ta đi. Tốt lắm hiền giả, hãy đuổi ông ta đi. Trưởng lão bảo, ông không được đến đây, và búng tay tỏ ra khinh miệt anh ta. Ngài đuổi anh ta đi. Hai vị trưởng lão sống hạnh phúc với nhau và khi quay về với bậc đạo sư, họ đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bậc đạo sư ân cần nói chuyện với họ và hỏi, họ có sống thời biệt cư của họ một cách hỷ lạc không? Họ bạch, có một anh thành khất kia muốn làm cho chúng con bất hòa, nhưng mưu toan thất bại, anh ta đã chạy xa rồi. Bậc đạo sư dạy, thực thế này Xá Lợi Phất, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Anh ta đã nghĩ cách làm cho các ông bất hòa, nhưng mưu toan thất bại, anh ta đã chạy xa. Rồi do yêu cầu các trưởng lão ngài kể một chuyện thời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần cây trong một khu rừng. Bấy giờ có một con sư tử và một con hổ sống trong một cái động, núi ở khu rừng ấy. Một con chó rừng hầu hạ chúng và nhờ sống bằng thịt ăn thừa của chúng, nó bắt đầu mập ra. Thế rồi một hôm, nó chợt nghĩ, ta chưa bao giờ ăn thịt một con sư tử hay một con hổ. Ta phải làm cho hai con này bất hòa nhau, và kết quả của việc tranh cãi nhau là chúng phải chết. Bây giờ ta sẽ ăn thịt chúng. Thế là nó đến gần sư tử và nói, thưa ngài, có sự tranh cãi nào giữa ngài và hổ không? Sao anh bảo thế? Thưa tôn giả, chó rừng nói, hổ chê bai ngài và bảo, khi ta đi vắng, tên sư tử này sẽ chẳng bao giờ được bằng 1/16 sắc đẹp của ta, vóc dáng và vòng ngực ta, sức mạnh và quyền năng tự nhiên của ta. Bây giờ sư tử nói với nó, xéo đi, hổ sẽ chẳng bao giờ nói ta như thế. Thế rồi chó rừng cũng đến gần hổ và nói theo cách ấy. Khi nghe nó nói, hổ chạy đến sư tử và hỏi, này bạn, có thật rằng bạn đã nói về tôi như thế, như thế? Rồi hổ đọc bài kệ đầu, có phải chăng Sujatha nói, đẹp sang về dòng dõi hình dung, oai hùng quyền lực trong vùng, Subahu cũng phải nhường thua tôi. Nghe thế Sujatha răng mạnh, tức sư tử đọc 4 bài kệ còn lại. Có phải chăng Subahu nói, đẹp sang về dòng dõi hình dung, oai hùng quyền lực trong vùng, Sujatha cũng phải nhường thua tôi. Nếu lời bạn chê bai như vậy, thì bạn đâu còn phải bạn tôi. Chuyện tầm vào lắng nghe rồi, sẽ gây tranh cãi với người bạn ta. Và trong thù hận cay chua, mối tình thân hữu sẽ là đứt ngang, đã là bè bạn tương thân, ai đâu nghi ngại chẳng nhân cớ nào. Ai đâu tìm vạch gắt gao, những điều làm lỗi của nhau làm gì. Niềm tin bạn ta thì vẫn giữ, như trẻ thơ tin vú mẹ thân, chẳng vì kẻ lạ nói năng, mà đành có lúc tách phân bạn lòng. Khi 4 bài kệ ấy đã nêu lên phẩm cách của một bạn thân, hổ nói, tôi có lỗi, và nó xin lỗi sư tử, sau đó chúng cùng nhau sống hạnh phúc tại nơi ấy. Còn chó rừng ra đi và tìm đến nơi khác. Sau khi chấm dứt bài dạy, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ con chó rừng kia là người hành khất, sống bằng thức ăn thừa. Con sư tử là Xá Lợi Phất, Con hổ là một kiền liên, còn vị thần sống trong rừng ấy và chứng kiến tận mắt toàn thể chuyện này là ta. 362 chuyện thử nghiệm đức hạnh. Tiền thân Sila Vimamsa, đức hạnh và kiến thức. Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một bà La Môn muốn thử thách năng lực của đức hạnh. Người ta kể rằng, do ông nổi danh về đức hạnh, vua đã đặc biệt tôn trọng ông hơn hẳn các bà La Môn khác. Đức vua đặc biệt tôn trọng ông ta, có phải vì ta có đức hạnh hay vì ta đạt kiến thức cao? Ta sẽ thử nghiệm xem đức hạnh và kiến thức bên nào quan trọng hơn. Thế là một hôm, ông rút lấy một đồng trong kho tiền của vua. Người thủ kho vì kính ông đã không nói một lời nào. Việc ấy lại xảy ra lần thứ hai. Người thủ kho cũng chẳng nói gì, nhưng đến lần thứ ba, người thủ kho bắt ông ta như bắt một kẻ sinh sống bằng nghề trộm cắp và mang ông ta đến trước nhà vua. Vua hỏi người thủ kho, ông ta bị tội gì? Người ấy buộc tội ông đã ăn trộm tài sản của vua. Này Bà La Môn, có thật thế không? Vua hỏi. Tâu đại vương, tôi không có thói ăn trộm của ngài, ông ta bảo. Nhưng tôi nghi ngờ không biết đức hạnh và kiến thức bên nào quan trọng hơn. Và khi thử nghiệm xem trong hai thứ đó, thứ nào là quan trọng hơn, tôi đã ba lần rút lấy một đồng tiền, và thế rồi tôi bị bắt và mang đến trước ngài. Giờ đây tôi biết được rằng đức hạnh có hiệu năng lớn hơn là kiến thức. Tôi không còn muốn sống đời cư sĩ nữa, tôi sẽ trở thành một ẩn sĩ. Khi được vua cho phép, chẳng cần phải nhìn tới cả nhà cửa, ông đi thẳng đến Kỳ Viên và xin quy y Bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư truyền cho ông giới sa di và cả giới tỳ kheo. Được vào giáo đoàn không bao lâu, ông đạt tuệ giác và đắc quả vị cao nhất. Sự việc này được bàn luận trong pháp đường rằng, Bà La Môn nọ sau khi chứng nghiệm được năng lực của đức hạnh, đã thọ giới xuất gia và đạt tuệ giác đắc thánh quả như thế nào. Bậc Đạo Sư đến và hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn luận vấn đề. Khi nghe kể lại ngài dạy, không phải chỉ bây giờ người này làm thế, các bậc hiền trí ngày xưa cũng đã đem đức hạnh ra thử nghiệm và trở thành các ẩn sĩ, đem lại sự giải thoát cho mình. Rồi ngài kể một câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa khi vua Pramadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài học được mọi ngành văn học nghệ thuật ở Takasila. Và khi trở về Ba La Nại, ngài đến ý kiến vua. Vua giao cho ngài chức giáo sĩ hoàng gia, và vì ngài giữ năm giới, vua đối đãi kính trọng xem ngài là một người đức hạnh. Ngài nghĩ, phải chăng vua kính trọng đối xử với ta như một người đức hạnh hay như một người chuyên tâm đạt kiến thức? Và toàn bộ câu chuyện cũng đúng như sự việc ngày nay, nhưng ở đây vị Bà La Môn bảo, bây giờ tôi đã biết đức hạnh là quan trọng hơn kiến thức. Rồi ngài đọc năm bài kệ sau đây. Đức hạnh và kiến thức, tôi đã thể nghiệm rồi, nay không còn ngờ vực, đức hạnh tốt nhất đời. Đức hạnh vượt thiên phú, đẹp sang suông đâu bì, khi ở xa đức hạnh, kiến thức chẳng đáng chi. Nông dân hay hoàng tử, hễ đã vướng tội vào, ở cõi nào đâu chớ, thoát khỏi niềm khổ đau. Dù thuộc hàng thấp kém, hay ở lớp quý cao, nếu đời này đức hạnh, ở thiên giới ngang nhau. Dòng dõi và trí thức, thân tình chẳng đáng đâu, chỉ riêng thuần đức hạnh, đem phước lạc mai sau. Bậc đại sĩ ca ngợi đức hạnh như thế, và sau khi được vua ưng thuận, ngay ngày hôm ấy, ngài đi vào vùng tuyết sơn và sống đời phạm hạnh của một nhà ẩn tu. Ngài phát triển các thắng trí và các thiện chứng, rồi được sinh vào cõi phạm thiên. Bậc Đạo Sư chấm dứt bài dạy và nhận diện tiền thân. Bây giờ chính ta đã đem đức hạnh ra thử nghiệm và nhận lấy cuộc đời phạm hạnh của một nhà ẩn tu. 363 Chuyện hổ thẹn. Tiền thân Hiri, kẻ nào dù được kính vì. Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một vị phú thương bạn của ông cách cô độc, sống tại một tỉnh ở biên địa. Cả câu chuyện khởi đầu và câu chuyện ngày xưa đều được kể đầy đủ trong số 90, tiền thân cuối phẩm thứ 9, chương 1. Nhưng ở đây, khi vị thương gia ở Ba La Nại nghe rằng, những người hầu của vị thương gia xa lạ, bị đoạt hết tất cả tài sản, và sau khi mất hết mọi thứ đã có, họ phải bỏ trốn. Ông nói, vì họ không làm điều mà họ phải làm cho những người xa lạ đã đến với họ, nên họ chẳng tìm thấy ai sẵn sàng đền đáp cho họ. Nói thế xong, ông đọc các bài kệ sau. Kẻ nào dù được kính vì, khi làm phận tớ lòng thì ghét ta. Chẳng làm việc tốt đâu mà, còn riêng lời nói rườm rà nhiêu khê. Ta nên phải quyết một bề, người nào như thế chớ hề kết giao. Một khi đã trót hứa vào, thực hành lời hứa làm sao cho tròn. Việc nào chẳng thể là xong, thì ta từ chối quyết không hứa gì. Người khôn quay mặt ngoảnh đi, những khoa trương rộng đáng chi để lòng. Một khi bạn đã nhau cùng, thì không tranh chấp khi không cớ nào. Chẳng hề tìm vạch gắt gao những điều lầm lỗi của nhau bao giờ. Vẫn tin bạn tựa trẻ thơ, tin vào vú mẹ chẳng ngờ chút chi. Dù người lạ nói làm gì, cũng không hề muốn chia ly bạn lòng. Tình bằng ai khéo chịu tròn, hẳn đời tăng ích cao hôn phước vần. Nhưng người hưởng thú tình an, uống vào những ngụm lẻ chân ngọt ngào, riêng người ấy biết làm sao thoát dây buộc tội, thoát bao khổ phiền. Như vậy, bậc đại sĩ chán ngán tiếp giao với bạn bè xấu. Do sức mạnh của độc cư, Ngài đã đưa giáo lý của Ngài lên đến tột đỉnh, và dẫn con người đến niết bàn vĩnh cửu. Khi giảng xong pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, bấy giờ ta là vị thương gia ở Ba La Nại. 364 Chuyện con đom đóm, tiền thân, Kajopanaka. Vấn đề con đom đóm sẽ được kể đầy đủ trong số 546, tiền thân Maha Ummaga. 365 Chuyện người luyện rắn, tiền thân Ahigundika. Này ta nằm đây, chỉ xinh đẹp hỡi. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại kỳ viên về một trưởng lão. Chuyện này đã được kể đầy đủ trong số 249, tiền thân Salata. Ở đây cũng thế, vị trưởng lão sau khi truyền giới cho một chàng trai trong làng lại la mắng, đánh đập anh ta. Chàng trai ấy chạy trốn vào hoàng tục. Trưởng lão một lần nữa truyền giới cho anh và lại la mắng, đánh đập như trước. Chàng trai trẻ sau khi hoàn tục ba lần, lại được khiến dụ quay trở lại. Đã chẳng còn muốn nhìn mặt trưởng lão ấy nữa. Chuyện ấy được bàn tán trong pháp đường về một trưởng lão đã không thể sống với chú tiểu của ông, mà cũng không thể sống thiếu chú ấy. Trong khi chàng trai trẻ đã thấy lỗi lầm của trưởng lão vì thiếu điềm tĩnh, anh ta lại là một chàng trẻ nhạy cảm nên đã không muốn nhìn ông nữa. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỳ kheo đang bàn đề mục gì, khi nghe trình việc ấy Ngài dạy. Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Chính chàng trẻ này đã là một chú tiểu nhạy cảm sau khi quan sát thấy lỗi lầm của trưởng lão ấy, đã chẳng muốn nhìn ông ta nữa. Dạy thế xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, vào triều đại Pramadatta, vua ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình làm lúa mì. Và khi lớn lên, Ngài sinh sống bằng nghề bán lúa mì. Bấy giờ một người dụ rắn nọ bắt được một con khỉ, rồi huấn luyện nó đóng trò với một con rắn. Thế rồi khi một cuộc hội hè được mở ở Ba La Nại, ông ta gửi con khỉ cho người bán lúa mì, và đi rong khắp trong 7 ngày, làm trò với con rắn. Trong thời gian ấy, vị thương gia nuôi con khỉ bằng thức ăn loại cứng, loại mềm. Vào ngày thứ 7, khi đã say sưa ở chỗ vui chơi hội hè ấy, người dụ rắn trở về và 3 lần đánh đập con khỉ bằng một thanh tre, rồi đem nó theo vào trong một khu vườn, cột nó lại và nằm ngủ. Con khỉ tháo được dây ra rồi trèo lên cây xoài, ngồi đó ăn trái. Khi thức dậy, người dụ rắn thấy con khỉ ngồi trên cây liền nghĩ, ta phải bắt nó bằng cách tán tỉnh nó. Rồi khi nói chuyện với nó, ông đọc bài chạy đầu. Này ta nằm đây, khỉ xinh đẹp hỡi, như người chơi bị xúc sắc phá tàn. Hãy ném xoài đây, ta biết rõ ràng, ta sống được nhờ bạn nhiều mưu kế. Khi nghe thế, con khỉ đọc các bài kệ còn lại. Lời bạn khen âm thanh vô nghĩa thế, khỉ đẹp xinh bao giờ kiếm cho ra. Xin hỏi ai trong hàng quán say sưa, nay bỏ đói và đánh ta đau vậy? Anh dụ rắn hỡi, ta đây nhớ lại, giường khổ đau nơi ta phải nằm vào. Nếu có ngày ta lên nắm ngôi cao, chớ xin ta rỉ chút nào ân huệ. Vì ta nhớ bạn từng hung ác thế, nhưng nếu ai vui vẻ sống trong nhà, hạng thanh cao chịu đem của trao ra, thì sẽ được người khôn giao kết giặc. Nói những lời này xong, con khỉ biến mất trong bầy khỉ bạn. Bậc đạo sư chấm dứt bài dạy ở đây và nhận diện tiền thân. Bấy giờ trưởng lão này là người dụ rắn nọ, chú tiểu là con khỉ, còn ta là người bán lúa mì. 366 Chuyện con quỷ, Gumbiya, tiền thân Gumbiya, thuốc độc giống như mật ngọt ngào. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại kỳ viên, về một tỳ kheo hối tiếc vì đã thọ giới. Bậc đạo sư hỏi có thật ông ta đã hối tiếc như thế không? Bạch ngài đúng thế, ông ta đáp. Bậc đạo sư hỏi, ông đã thấy điều gì khiến ông cảm thấy như thế? Khi vị tỳ kheo đáp, đấy là do những vẻ duyên dáng hấp dẫn của một phụ nữ. Bậc đạo sư dạy, năm thứ ham muốn giống như mật có rải thuốc độc giết người do quỷ Gumbiya để giữa đường. Rồi do yêu cầu của tỳ kheo ấy, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa dưới triều Pramadatta, vua xứ Ba La Nại mang theo 500 chiếc xe chở hàng hóa đi bán. Đến đường cái, trước khi vào một khu rừng, ngài gọi các thành viên trong đoàn lại và nói, này, trên con đường này có lá, hoa, trái, vân vân, tất cả đều có thuốc độc đấy. Khi ăn, chớ ăn các thứ lạ mà không hỏi ta. Vì bọn quỷ đã để trên đường những rổ cơm mới và nhiều thứ quả hoang ngon ngọt và rước thuốc độc lên. Hãy dứt khoát đừng ăn thức ăn ấy, nếu không được, ta chấp thuận. Sau khi dặn dò như thế, ngài tiếp tục cuộc hành trình. Bấy giờ một quỷ Yakha nọ tên Gumbiya rải lá trên một khoảng đất giữa rừng và thả vài miếng mật. Trên đó có thuốc độc giết người, còn nó đi đây đó trên đường, giả vờ vỗ vào cây cối, làm như đang tìm mật. Những người không biết gì cứ nghĩ, mật này được để đây hẳn phải là một nghĩa cử. Thế là họ phải chết vì ăn mật ấy, và bọn quỷ đến ăn thịt họ. Trong thương đoàn của Bồ Tát cũng có một số người vốn tham ăn. Khi thấy những thứ ngon này không kìm lòng được liền, ăn vào. Nhưng những người khác khôn ngoan bảo, ta sẽ hỏi Bồ Tát trước khi ăn. Và họ cầm các thức ăn ấy và đứng đó. Khi Bồ Tát thấy các thứ họ đang cầm trong tay, ngài bảo họ ném đi. Những người đã ăn trọn phần đều chết, nhưng đối với mỗi người chỉ mới ăn phân nửa, ngài khiến họ nôn ra. Và sau khi họ đã nôn hết, ngài cho họ bốn thứ thơm ngọt, và do thần lực của ngài, họ được lành. Bồ Tát đến nơi mà ngài muốn đến một cách bình an, và sau khi giao hàng ngài trở về nhà. Thuốc độc giống như mật ngọt ngào, khi ta ngửi, nếm hoặc nhìn vào. Gumbiya đã bày ra đó, mục đích hại người thật hiểm sao. Hễ kể nào ham ăn hưởng mật, ăn vào phải chết giữa đường sau. Những ai không tránh xa mồi nhữ, giữ được an lành khỏi khổ đau. Tham dục cũng như mồi dục vậy, được bày ra để hại con người. Tấm lòng tham ái thường khi vẫn phản bội đưa người đến chết thôi. Nhưng hễ kẻ nào dù yếu đuối, tránh xa ác dục cuốn lôi người, chính là kẻ thoát dây ràng buộc của nỗi đau thương thoát khổ rồi. Sau khi đọc các bài kệ trên được cảm tác cho trí tuệ toàn hảo, bậc đạo sư khai thị tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị tỳ kheo thối thất ấy đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ ta là vị thương gia ấy. 367 chuyện vị y sĩ già, tiền thân Saliya. Kẻ nào khiến bè bạn? Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm, về một lời nói rằng, Đề Bà Đạt Đa đến, cả kêu cứu cũng không thể được. Khi vua Pramadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia chủ ở làng. Khi còn trẻ, ngài chơi đùa với các cậu trai khác dưới một gốc cây ở cổng làng. Bấy giờ có một y sĩ già nghèo khổ không có việc làm, lang thang ra khỏi làng và đến nơi ấy, trông thấy một con rắn nằm ngủ giữa, nhảnh chĩa cuộc một cây nọ. Đầu rút vào trong, ông ta nghĩ, ta chẳng được gì ở trong làng cả, ta sẽ tán dụ tụi bé con này, khiến cho con rắn cắn chúng và thế là ta đã được thứ gì đó, và đã chữa chúng. Vì thế ông ta bảo Bồ Tát, nếu cháu tình cờ trông thấy con nhím, cháu có bắt nó không? Vâng, cháu bắt chứ, Bồ Tát đáp. Lão già bảo, xem kìa, một con nhím đang nằm giữa nhành chĩa của cây này đấy. Không biết rằng đó là một con rắn, Bồ Tát trèo lên cây và chộp lấy cổ nó. Nhưng khi thấy rằng đấy là một con rắn thì ngài không để cho nó quay lại phía ngài, mà kềm chế nó, và ném vung nó ra. Con rắn rơi vào cổ của ông y sĩ già, cuốn quanh ông, cắn ông thật nặng đến nỗi răng nó cắm sâu vào thịt ông. Lão già ngã xuống chết ngay tại chỗ, còn con rắn thoát đi. Mọi người xung quanh bậc đại sĩ và khi giảng pháp cho đám đông ấy, ngài đọc các bài kệ sau. Kẻ nào khiến bè bạn bắt một con rắn độc tàn, bảo là nhím chẳng hạn, chính kẻ ấy lãnh phần. Phải chết vì rắn cắn, như kẻ mong láng giềng, gặp phải điều bất hạnh, ai muốn đánh một kẻ, chẳng bao giờ đánh trả, sẽ bị đánh ngã xoài, như cú đấm chết người, khiến kẻ ác thống khổ. Như các tung ngược gió bị thổi lại người tung. Kẻ nào trao tai họa cho một bậc thiện nhân, Khổ ải quay trở lại cho chính kẻ điên khùng, như cát bay trở lại khi tung ngược cuồng phong. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng ở đây và nhận diện tiền thân. Bấy giờ ông y sĩ già nghèo khổ là Đề Bà Đạt Na và cậu thiếu niên khôn ngoan là ta. 368 chuyện dây trói buộc, tiền thân Takasara, bị rơi vào giữa tay thù. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về trí tuệ toàn hảo. Bấy giờ bậc đạo sư dạy, này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng vậy, Như Lai cũng đã chứng tỏ mình thông tuệ và nhiều phương tiện thiện xảo. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, dưới triều Brahmadatta vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một sở hữu chủ trong làng. Toàn bộ câu chuyện diễn tiến đúng như tiền thân trước đây, nhưng ở chuyện này, khi lão y sĩ chết, những người láng giềng của ông ta ở trong làng nói, những thiếu niên này đã gây nên cái chết cho người ấy, chúng ta sẽ mang chúng đến trình vua. Rồi họ trói các chàng trẻ ấy lại và dẫn đến Ba La Nại. Dọc đường, Bồ Tát an ủi và bảo các chàng trẻ kia, đừng sợ, ngay cả khi các bạn bị đưa ra trước mặt vua, hãy tỏ ra không sợ hãi và lòng đầy hoan hỷ. Trước hết vua sẽ nói chuyện với chúng ta, và sau đó, tôi sẽ liệu xem phải làm gì. Cả bọn đều chấp nhận ngay lời khuyên bảo ấy, và làm đúng theo như vậy. Khi vua thấy họ đều bình tĩnh và hoan hỷ, vua bảo, những kẻ khốn khổ này bị xích trói và mang đến đây, như những kẻ sát nhân. Và dù phải khổ sở đến như vậy, họ vẫn không sợ hãi mà còn hoan hỷ nữa. Ta sẽ hỏi họ lý do tại sao họ không buồn phiền. Và vua đọc bài kệ đầu. Bị rơi vào giữa tay thù, bị dây tre trói buộc như thế này, vẫn trong tư tỉnh mặt mày, làm sao người giấu được ngay khổ sầu. Nghe thế Bồ Tát đọc tiếp các bài kệ sau. Người kia than trách buồn đau, có đâu thu được lợi nào mảy may. Đối phương thích thú lắm thay, khi trông thấy nỗi khổ dày vò ta. Thù nhân sẽ lắm ưu tư, khi ta ngẩng mặt tiến ra số phần. Chẳng lùi như một trí nhân, khéo bề phán đoán tách phân mọi điều. Dù nhờ bùa chú cao siêu, thì thầm nho nhỏ dù nhiều tài cao. Người thân quyền thế giúp vào, mà ta thoát nạn cách nào cũng hay. Ta nên nỗ lực cho tài, chiếm phần ưu thắng về ngay phía mình. Nhưng khi kết quả không thành, nhờ người giúp hoặc riêng mình chẳng xong, thì ta nên vẫn một lòng, sẵn sàng chấp nhận mà không đau buồn. Số phần dù quá gian truân, ta đành nỗ lực gắn công tới cùng. Nghe Bồ Tát giảng pháp, vua điều tra sự việc và thấy các thiếu niên kia đều vô tội. Liền sai cởi trói cho họ, ban thưởng Bồ Tát nhiều vinh dự, và phong ngài làm cố vấn về thế sự, và thánh sự kiêm chức đại thần cao quý. Vua cũng ban vinh dự cho các thiếu niên kia, và chỉ định họ vào nhiều chức vụ khác nhau. Khi bậc đạo sư chấm dứt bài giảng, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ Ananda là vua xứ Ba La Nại, hàng phó giáo sĩ là các thiếu niên kia, còn ta là chàng trai trẻ thông tuệ ấy. 369 chuyện chàng trai Mittavinda, tiền thân Mittavinda, việc xấu nào tôi đã trót gây? Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo phóng dật. Sự việc đưa đến câu chuyện sẽ giống như ở tiền thân Mahamittavinda số 41, 82, 104 và 439. Bấy giờ khi Mittavindaka bị thả xuống dưới biển, đã tỏ ra tham ái vô độ và ngày càng thái quá như vậy, nên anh ta đến một nơi hành tội của các chúng sinh bị đọa vào địa ngục. Anh ta đi vào địa ngục Usada, nhằm tưởng đấy là một đô thị và ở đó, anh ta phải mang trên đầu một bánh xe bén như lưỡi dao cạo. Lúc ấy, Bồ Tát mang hình hài một vị thiên tử đi thi hành một sứ mạng, đến ngục Usada. Khi trông thấy ngài, Mittavindaka đọc bài kệ đầu theo hình thức một câu hỏi. Việc xấu nào tôi đã trót gây, khiến trời nguyền rủa phận tôi đây? Ôi đầu tôi hẳn là nứt vỡ, vì bánh xe quay hành tội này. Nghe thế Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai, từ bỏ cửa nhà đầy phước lạc, đây thì giác ngọc đẩy pha lê, ốc phòng đều chói người vàng bạc, thảm cảnh do đâu đẩy bàn về. Thế rồi Mittavindaka đọc bài kệ thứ ba, lạc thú nơi kia sẽ ngập tràn, chốn này kém cỏi chẳng xa bằng, đấy là ý nghĩ gây tai ách, và đẩy tôi vào cảnh thảm thương. Bồ Tát đọc những bài kệ sau cùng. Từ 4 lên thành 8, lên 16:32, lòng tham không biết thỏa, cứ tăng trưởng lên hoài, và cứ thế đưa bạn, sinh linh tham dục đầy, đến khi chịu đầy đọa, đầu mang bánh xe này. Vậy tất cả thế nhân, cứ đeo đòi tham ái, mãi vẫn chưa thỏa lòng, vẫn đòi thêm thêm mãi. Đường tham lam rộng lớn, họ vẫn bước chân vào, rồi phải mang như bạn, bánh xe này trên đầu. Nhưng khi Mita Vindaka đang còn nói thì bánh xe rơi xuống và nát anh ta, khiến anh ta không nói thêm được nữa. Còn vị thiên tử quay thẳng về trú xứ của mình ở trên trời. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ tỳ kheo phóng vật là Mita Vindaka, còn ta là vị thiên tử. 370 chuyện cây hồng phượng vĩ, tiền thân Palasa, ngỗng này nói với bội Juda. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về sự khiển trách tội lỗi. Sự việc dẫn đến câu chuyện sẽ được kể trong tiền thân Panna. Nhưng ở đây, bậc đạo sư bảo chúng tỳ kheo, này các tỳ kheo, phải dè chừng tội lỗi, dù tội lỗi nhỏ bằng một chồi cây đa, nó cũng không thể tỏ ra rất tàn khốc. Các thiền trí ngày xưa cũng dè chừng điều gì tỏ vẻ đáng nghi ngại. Vậy thế xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa dưới triều Pramadatta, vua ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con ngỗng vàng, và khi lớn lên, ngài sống trong một cái hang vàng trong núi Sitakuta, thuộc vùng tuyết sơn, và thường đến ăn lúa hoang mọc ở trên một cái hồ thiên nhiên. Trên con đường ngài vẫn thường qua lại có một cây Judas, hồng phượng vĩ, lớn. Cứ mỗi bận đi và về, ngài đều dừng nghỉ tại đó. Vì thế, một mối tình bạn nảy sinh giữa ngài và vị thần sống trong cây ấy. Thế rồi có một con chim nọ, sau khi ăn trái chín của cây đa, đến đậu trên cây Judas và rớt phân vào nhành dĩa của cây ấy. Sau đó một cây đa con mọc lên nơi ấy, cao tới một tấc và rực rỡ với những chồi đỏ lá xanh. Ngỗng chúa thấy thế liền bảo với thần giữ cây, này hiền hữu, hễ cây nào bị chồi đa mọc đều bị hủy diệt, vì chồi ấy lớn lên, chớ để cho nó lớn lên, nếu không nó sẽ phá hủy chỗ ở của bạn đấy. Hãy trở về ngay, nhổ nó lên và ném nó đi. Ta phải dè chừng thứ gì tỏ ra đáng nghi ngại. Nói với thần cây như thế xong, ngỗng đọc bài kệ đầu. Ngỗng này nói với cội Judas, chồi của cây đa bám bạn kia, vật bạn vẫn nuôi trong bụng ấy, e rồi sẽ xé bạn tơi ra. Nghe như vậy vị thần cây không chú ý đến những lời ấy, đọc bài kệ thứ hai. Để nó lớn lên tôi sẽ là nơi nương tựa của một cây đa, tôi săn sóc nó tình cha mẹ, phước lạc cho tôi nó tỏ ra. Thế rồi ngỗng đọc bài kệ thứ ba, sợ rằng đấy là mầm tai ách sâu tận trong lòng bạn vẫn nuôi. Từ biệt bạn thôi tôi bay vút, hỡi ơi nó lớn bực lòng tôi. Nói xong những lời kia, ngỗng chúa giang rộng cánh và bay thẳng về núi Sitakuta. Từ đó ngỗng không quay lại nữa, thế rồi cây đa lớn lên. Cây này cũng có vị thần cây đổ xuống cùng với một cành. Bây giờ nghĩ lại những lời của ngỗng chúa, vị thần cây tự bảo, vua của loài ngỗng đã thấy được mối nguy hại sắp tới, và báo cho ta biết, nhưng ta chẳng nghe lời vị ấy. Sầu than như thế, thần đọc bài kệ thứ tư. Quỷ hung cao tợ núi Tu Di, đã đẩy ta vào cảnh khốn nguy, lời bạn ngỗng kia ta miệt thị, giờ đây ta ngập nỗi sầu bi. Như vậy cây đa khi lớn lên làm đổ nguyên cả cây Judas xuống, làm cho nó chỉ còn trơ một gốc, và chỗ ở của vị thần cây bị tiêu mất hẳn. Người khôn kinh sợ loài tầm gửi, chèn ngạt vật chi nó bám mình, bậc trí dè chừng nguy cỏ dại, diệt ngay rễ trước lúc mầm sinh. Đây là bài kệ được cảm tác do trí tuệ toàn hảo. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng ở đây tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, 500 vị tỳ kheo đắc thánh quả, và ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ ta là ngỗng vàng nọ. 371 chuyện hoàng tử Kosala. Tiền thân, Digiti Kosala, người đang thuộc quyền ta sinh sát. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên, về một nhóm người tranh cãi nhau từ Kosambi. Khi họ đến kỳ viên, giữa lúc họ hòa hợp lại với nhau, bậc đạo sư bảo, này, các tỳ kheo, các ông là pháp tử của ta trong đạo, được sinh ra do những lời nói từ miệng ta. Con cái không được dẫm lên lời khuyên của cha, thế mà các ông lại không theo lời khuyên dạy của ta. Các trí giả ngày xưa, khi những người đã giết cha mẹ họ, đã chiếm vương quốc họ, rồi phải rơi vào tay họ ở trong rừng, họ vẫn không giết những người ấy. Dù những người ấy bị kết tội phiến loạn mà họ bảo, ta sẽ không dẫm lên lời khuyên của cha mẹ ta đã ban cho ta. Rồi Ngài kể một chuyện quá khứ. Trong tiền thân này, cả sự việc đưa đến câu chuyện và chính câu chuyện sẽ được kể đầy đủ trong tiền thân Sangha-Behadaka. Bây giờ hoàng tử Digavu, khi thấy vua xứ Ba La Nại nằm bên cạnh mình ở trong rừng, liền túm lấy chỏm đầu vua và nói, bây giờ ta sẽ chặt tên cướp nước đã giết cha mẹ ta ra làm 14 miếng. Và ngay khi chàng vung gươm, chàng nhớ lại lời cha mẹ đã khuyên dạy và tự nghĩ, dù ta phải hy sinh đời ta, ta cũng sẽ không dẫm lên lời khuyên của cha mẹ. Cứ dọa nó là thỏa bụng ta rồi, và chàng đọc bài kệ đầu. Người đang thuộc quyền ta sinh sát, khi nằm đây úp mặt vua kia, mưu nào ngươi tính nghĩ ra, cứu ngươi ra khỏi tay ta hải hùng. Và ông vua kia đọc bài kệ thứ hai, nay ta chẳng còn phương cứu nữa, trên đất nằm lọt giữa tay người, cách nào cũng chẳng biết noi, để mong thoát được ra ngoài khốn nguy. Thế rồi Bồ Tát đọc các bài kệ còn lại, hỡi nhà vua chẳng phải là của cải, mà chính là các lời nói hành vi, vốn thiện hiền mà ta đã thực thi, đến giờ chết mới cho ta thư thái. Nếu cứ bảo ta đây từng khổ ải, kẻ này la và kẻ nọ đánh ta, và kẻ kia cướp của đến thứ ba, những kẻ nào nuôi các tình cảm ấy, chẳng bao giờ giận hờn nguôi lắng lại. Nó xưa kia từng đánh mắng vào ta, nó đã gây lắm áp bức phiền hà, ý nghĩ ấy những ai không ham muốn. Giận sẽ nguôi và hài hòa chung sống, xóa căm hờn đâu phải bởi căm hờn, xóa căm hờn chính là bởi yêu thương, đấy là luật niên trường cho an lạc. Sau những lời ấy, Bồ Tát bảo, thưa đại vương, tôi sẽ chẳng làm hại ngài đâu, ngài cứ giết tôi đi. Rồi ngài đặt cây gươm của mình vào trong tay vua ấy. Vua bảo, ta cũng sẽ chẳng làm hại người. Vua tuyên thệ và đi đến thành phố cùng với Bồ Tát, đưa ngài đến gặp cận thần và nói, này Cắt Khanh, đây là hoàng tử Digavu, con trai của vua xứ Kosala, người đã tha mạng cho ta quyết chẳng làm điều chi hại đến người. Nói thế xong, vua gả con gái cho Bồ Tát và đưa ngài lên ngôi trong vương quốc trước đây, thuộc về cha ngài. Từ đấy hai vua cùng trị vì một cách an lạc và rất hài hòa với nhau. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, người cha và người mẹ là những thành thần hiện nay trong hoàng gia. Còn hoàng tử Digavu chính là ta.